传统压人
呀，公孙带老沙妈佛哟，
免礼就公主公
呀，孙妹佛哟，
biết dân con
dạ
như con đã biết từ lâu rồi cho tìm người tài đức để khen chọn phò mã cho con yên về gia thất. Hôm nay cha thấy tân trạng Trần Minh rất xứng đáng với con, cha sẽ cho hai trẻ gặp nhau để dễ bề quyết định.
Muôn tâu vẫn làm con áo mặc sơ hoa khỏi đầu, phụ dương đã quyết định thì con phải vâng lời.
Tốt lắm, cận vệ truyền chiếu lệnh mời tân tạng đến đây lập tức.
Tuân lệnh.
Bích Dân.
Dạ.
Con cũng phải cần trang điểm lại đôi chút nghe con.
Dân.
Môn tâu, quan tân trạng đã đến, còn đứng ngoài chờ lệnh.
Mời tân trạng vào.
Tâu dân.
Dạ, thần đế đầu bái kiến tấn quân, kính chúc thiên nhân muôn tuổi, miễn lễ cho tân trạng hay bình thân. Tân trạng, khen cho anh còn trẻ mà văn tài tốt chung, bút xa châu, bụng chưa tàn kinh luân, thương cho kẻ hiền tài cho nên tấm quyết định sắc phong canh làm phò mã triều cung. Công chúa con ta cũng mắt thùng mạng ngày
dặn
dặn tả tinh quân đã có lòng thương tưởng, nhưng ở quê nhà thần đã có vợ hứa hồn, không thể nào vong phụ đành tâm, đành tỏ lòng thương mến của tinh quân. Ta tôn trọng biết lý lẽ vì các thần lĩnh vua phái ra thì phải chịu đầu rơi.
Dạ dạ, cuối xin tấm thượng mở đức anh quân mà tá tội, vì thần không thể nào phụ tình tấm mạng.
Ngất mạng, khanh dám cãi lệnh của vua. Võ đao.
Khoan, xin phụ dương cho con hỏi tân trạng vài câu. Tân trạng muốn chết cho trọn tình trọn nghĩa, ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, nếu phải chọn giữa hiếu với tình, ta nên chọn bên nào?
Thưa công nương, ơn sanh thần dưỡng dục dế như trời biển, nghĩa phu thế dù nặng vẫn chẳng sánh bằng.
Tốt lắm, vậy thì tân trạng nguyên lời nói chẳng đúng việc làm, hỏi tại vì ai mà lĩnh mẫu từ trần, đạo làm con phải rửa hận cho cha mẹ, hãy trả lời cho rõ khúc luôn. Sao người nhận con của kẻ thù làm vợ?
Chỉ tại quyền quan đem lòng đen bạc, trước kia hai nhà đã từng kết thông gia, phần làm con nàng không dám cãi lời cha mẹ, nhưng chữ thủy chung nàng vẫn thề giữ vẹn. Dù tôi cơ cực hàn với nàng vẫn gìn lòng son sắt, khuyên kết dặn dò tôi nấu xử tôi kinh, thần cáo sâm mâm nàng dành dùm bát tiền, đưa tiền tôi lên đường lập chữ công dân.
Này chẳng ngài nói chuyện lạ lùng, tiểu thơ ở huyện đường mà tần tạo sớm.
Thưa công nương, lời tôi nói ra hoàn toàn sự thật, vì quyền quan thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua, dù cha nàng đã xem chuyện ân tình như trò đổi chắc bán mua, nhưng nàng đã quyết vượt khuê môn để trải danh liệt phụ.
Nàng bỏ gia đình để theo ngài à?
Thưa không, người tiểu thơ khuê các đã lìa bỏ gác phượng lầu son bạc vàng xa mã, tạo tầng thương khó và dựng lên quán gánh ở ven sông, vượt khỏi miệng tiếng thị phi. Tuy chưa gá nghĩa phu thế, nhưng mà tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dâu thảo, khiến cho hạ ngu cảm thấy trong tình yêu còn có niềm kính phục.
Ngài tân trạng có quá lời tán dương xưng tụng phu nhân chăng?
thưa không dám.
Chắc phu nhân ở nhà nhan sắc đẹp hơn ta.
Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là sắc hương của loài cỏ nổi qua đồng, không làm sao dám sánh được với công nương là trang tuyệt thế gia nhân.
Như vậy chắc nàng có đôi mắt hữu tình, có đôi tai ngà trao ngọc trước hơn ta.
Thưa công nương, đôi mắt với đôi tai nàng không làm sao bì được với công nương.
Thế nhưng tại sao chàng lại từ chối ngôi phò mã?
Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Huỳnh Nga không bao giờ có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được.
Người hãy nói rõ hơn.
Thưa công nương, ví dụ như đôi mắt của nàng không long lanh hơn công nương, nhưng trong ánh mắt đó thần đã nhìn thấy một thứ tình sâu hơn biển. Đôi tai của nàng tuy không trao chuốt hơn công nương, nhưng đôi tai ấy là mang cả một sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể của nàng tuy hao gầy khô héo hơn công nương, nhưng thần đã nhìn thấy trong đó có một trái tim thấm đỏ máu chung tình.
Ngươi phụ vương,
thân trạng vẫn từ chối không nhận làm phò mã phải không?
Muôn tâu, thần xin chịu tội chứ thần không thể nào phụ bạc vợ hiền.
Lệnh vua đã phán mà khanh dám cãi lời. Đọc sách thanh hiền, khanh có biết rằng tội khi quân có phạm thượng thế nào không?
Muôn tâu, đành rằng sách có câu: quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng cả bề tôi xin được trung với vua với nước, khi quốc gia lâm biến thần nguyện cải thân để đền đáp. Còn nay chúa thượng bảo thần phải bất nghĩa phụ khó, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.
Nhất mát chỗ đâu
quan xin phụ vương ấy dằn khơn lối đình tình đồ. Con kẻ dập đầu xin tha tội cho kẻ gian, giữ tròn khương dũng nhất tâm, giữ vẹn chứa chung tình. Với Trạng Nguyên dù con chưa có một lời cước hẹn ân tình, nhưng dũng uy sừng sững giữa trời không dù, như non cao lòng nguyện thủy chung. Xin cha thương đừng làm con tuổi phận công, thân ngọc bội kim chi không sánh bằng người hàng nữ. Hạnh phúc gì đâu khi cưỡng duyên đoạt nợ, mà làm điếm nhục triều nghi phương khí chẳng vuông tròn.
Bích dân con, không lẽ làm vua như cha mà đành bất lực khi đã khen chọn phò mã cho con gái hay sao?
Đành dây tâu phụ vương, một vì công chúa muốn có chồng, sao lại phải cưỡng duyên đoạt nợ? Con muốn nhìn vợ người chúa tường tận dung nhan, để con tìm xem mơ nàng một thứ sắc hương kỳ ảo nào đã làm cho Trạng Nguyên say đắm của con. Hay là nàng có đôi chân nam ngọc, đôi má chạm vàng, mấy bể mấy sông đông đầy chót nỗi buồn của một nàng công chúa. Xin phụ vương hãy tha tội cho chàng và nhân lời con đã trình tâu.
Không thể được, ta không thể chấp nhận lời cầu xin của con được. Ta là vua, quyền sanh sắc trong tay, không tha thứ cho kẻ nào dám chống lại.
Tô phụ vương,
bích dân, đừng tâu gì nữa hết. Bích dân con.
Dạ.
Con nghĩ thế nào? Một vị trạng nguyên vừa đắc cử khoa thi, chăm cải lệnh của vua phán dạy, như vậy thì còn gì là thể thống của một vị vua nữa chứ?
Tâu phụ vương, đành là thế, nhưng con xin phụ vương nên suy xét lại. Nay tân trạng cải lệnh phụ vương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa. Nếu phụ vương vì con giận nhất thời mà xuống lĩnh giết đi, con e rằng hành động ấy có nghĩa là phụ vương xúi dục thần dân phải sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao?
Vậy ý của con thì thế nào?
Con tin rằng với địa vị và nhan sắc của một vị công chúa, há kém thua một tiểu thơ tần tạo một nắng hai sương sao?
Con quá tự tin, nhưng cha thì không thể được. Cận tương
dạ. Phụ vương.
Tương kiếm lệnh.
Tâu dân.
Đây là thanh thượng phương bảo kiếm, chém sắc như chém bùn. Ta có thể chém 10 cái đầu nhà ngươi cùng chơi trong một lượt. Nhưng cho phép nhà ngươi suy nghĩ lại, nhận làm phò mã hay nhận kiếm lĩnh này?
Chàng, xin chàng đừng nhận kiếm.
Xin đa tạ ơn công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tâu chúa thượng, thần xin nhận kiếm để tự xử.
Nhận kiếm mà nhà ngươi không ân hận chứ?
Muôn tâu, bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không trái đạo làm người thì thần không bao giờ ân hận. Nhưng nếu được phép nói thì thần xin thành thật tỏ bày là giờ này thần đang vô cùng căm hận người xưa.
Tại sao vậy?
Muôn tâu, đọc giảng quyển trăm kinh thần không thấy người xưa có ai khen chuyện Ngô Khởi sắc thế cầu thương, mà lại chỉ hết lời ca ngợi an ninh kinh thường quy vụ để vẽn tình yêu với người vợ hiền tâm mẫn khi thời xuân sắc đã phai tàn. Thà những độc dược vô tròn chớ công cụ người bạn chân gối thơ thơ hàng. Khi trên đó công danh ngoài việc đáp tình chi ngộ, thần cũng mong đem chút tài hàng mà giúp nước an dân. Nhưng mới vừa mang mũ áo đai cân thần lại phải đổi trên đầu tấm gương bạo lực. Tại sao cổ nhân chẳng dạy dung thề trong sự sách, vừa sợ lo vừa căm hận khi phải chờ đợi nghiêm hình.
Bây giờ ngươi có biết sợ chết à?
Tâu, thánh như ngũ đế, nhân như tam dương, hiền như ngũ bá, mạnh như ô hoạch, giống như mạnh bông hạ dục mà còn phải chết. Ai lại thoát khỏi chết đâu mà thần phải sợ?
Thế tại sao ngươi mới bảo rằng mình lo sợ?
Muôn tâu, thần lo sợ đây là khi thần chết, trong gương thần muôn dân không còn ai dám yêu nghĩa yêu nhân ghét bảo tàng nữa. Lúc ấy thì lòng dân sanh loạn và đất nước sẽ lâm nguy. Khi dân loạn nước nguy thì xã tắc có còn chi? Gươm bạo lực có giữ được chiếc ngai vàng trơ trọi? Một vị vua ngồi trên cao chính bệ, hãy chọn điều kinh tổng với sơn hà. Công chúa ơi, Trần Minh thề một lòng son sắt với Quỳnh Nga, dầu sấm sét vẫn chẳng ai lòng đổi dạ. Nước lạc dòng thuyền trôi qua bên là vẫn nhớ thương về bên cũ vẹn tình chung.
Khốn kiếp, tân trạng Trần Minh vô lễ.
Phụ Dương.
Võ đâu? Cấm truyền.
Phụ Dương, Phụ Dương.
Truyền đưa Tân Trạng về dịch xa, đợi lệnh trẫm.
Vạn tạ thánh quân.
Phụ Dương, Phụ Dương ơi, tại sao con lại sinh ra làm công chúa hả Phụ Dương? Tại sao con muốn làm công chúa nữa? Con muốn làm một cô gái nghèo như Quỳnh Nga hả Phụ Dương ơi?
Bích Vân con ấy cầm thanh gươm lịnh và con ấy tận dụng nhan sắc của một vị công nương, bạc vàng giáng tặng, quyền quý trùm thiên hạ mà mưu cầu hạnh phúc.